Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba mùng 6 tháng 9, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tiếp tài liệu làm việc của khóa họp Thường hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về Bí tích Thánh thể. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Nhật báo La Stampa, sau khi xảy ra cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Giám mục Bernard Feley, vị lãnh đạo của nhóm ly khai huynh đoàn Thánh Pio X, Đức Hồng Y Francisco Pompeda, nguyên Chủ tịch Tối cao Pháp viện Tòa Thánh, cho biết, việc giải quyết vấn đề huynh đoàn Thánh Pio X còn nhiều khó khăn. Theo Đức Hồng Y, nhóm ly giáo theo Tổng giám mục Marcel Lefebvre chỉ có thể đạt được sự hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh. Nếu huynh đoàn Thánh Pio X tuân phục thẩm quyền hợp pháp của Đức Giáo Hoàng và nhìn nhận giá trị các văn kiện của Công đồng chung Vaticano thứ hai, Đức Hồng Y nhận xét rằng một trong những đòi hỏi của huynh đoàn Thánh Pio X hiện nay là các linh mục phải được cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin trên phạm vi toàn thế giới. Điều này đã được quá nhấn mạnh để che đậy đi những vấn đề nghiêm trọng khác. Vấn đề thực sự không phải ở chỗ thánh lễ bằng tiếng Latin. Huynh đoàn Thánh Pio X đã được thành hình dựa trên một thái độ lên án Công đồng Vaticano thứ hai. Các nhà lãnh đạo của huynh đoàn Thánh Pio X luôn thắc mắc về giá trị của các cuộc bầu giáo hoàng từ sau cái chết của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 cho đến nay. Theo Đức Hồng Y, một khi huynh đoàn Thánh Pio X tuân phục thẩm quyền hợp pháp của Đức Giáo Hoàng và nhìn nhận giá trị các văn kiện Công đồng chung Vaticano thứ hai, thì vấn đề thánh lễ Latin không được đặt ra nữa, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chấp nhận. Đức Hồng Y kết luận rằng, không phải Tòa Thánh gây ra sự chia rẽ, nhưng chính là thái độ ngoan cố của nhóm ly giáo này. Chỉ có sự chấm dứt thái độ ngang bướng này mới chữa lành được vết thương ly giáo. Đức Hồng Y buồn phiền nhận xét rằng, Ngài không thấy một bầu khí mới giữa hai bên và bày tỏ mong muốn huynh đoàn Thánh Pio thực sự muốn tiến tới. Linh mục Franz Schmidberger, phụ tá chính của Đức Giám mục Fenley, thì lại trình bày tình hình rất lạc quan. Trong bài phỏng vấn dành cho tờ Il Giornale, cha Franz cho biết, huynh đoàn Thánh Pio X đã hoàn toàn hiệp thông với Tòa Thánh, vì chúng tôi luôn coi mình trong tình hiệp thông với Giáo hội Hoàng Vũ và với truyền thống của Giáo hội, với các nghi lễ đã được cử hành hàng nhiều thế kỷ, với các thánh trên trời. Cha Franz cho rằng, việc Tổng giám mục Marcel Lefebvre truyền chức cho bốn vị giám mục vào năm 1988 để phản đối Tòa Thánh là một hành động cần thiết và vì lợi ích cho toàn giáo hội. Cha Franz tiết lộ rằng, trong cuộc gặp gỡ hôm ngày 29 tháng 8 vừa qua với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Castel Gandolfo, Đức Giám mục Fenley đã nhấn mạnh đến tình yêu giáo hội của nhóm ly giáo, và Đức Thánh Cha nói, đó là điều quan trọng. Sau đó Đức Giám mục Fenley quay sang trình bày những cuộc khủng hoảng trong giáo hội. Đức Thánh Cha nhìn nhận có những vấn đề nghiêm trọng trong giáo hội, nhưng không đồng ý với Đức Giám mục Fenley về nguồn gốc gây ra những vấn đề này. Tin Vatican. Hôm thứ Ba, 23 tháng 8, viên chức ngoại giao cao cấp nhất của Do Thái tại Vatican là đại sứ Do Thái cạnh Tòa Thánh đã đến Bộ Ngoại giao Tòa Thánh mang theo một bức thư của Thủ tướng Sharon. Trong thư, Thủ tướng Sharon của Do Thái gọi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là người bạn chân chính của dân tộc Do Thái. Sau cuộc tiếp kiến với Đức Hồng Y Angelo Sodano, đại sứ Do Thái cạnh Tòa Thánh đã dành cho giới báo chí một cuộc phỏng vấn, trong đó ông mô tả cuộc nói chuyện với Đức Hồng Y Sodano là rất thân mật và hữu nghị. Ông tuyên bố, mọi chuyện hiểu lầm xảy ra trong tháng 7 đã hoàn toàn được giải quyết. Chúng tôi dứt khoát bỏ những chuyện này sau lưng và hướng nhìn về phía trước để cải thiện quan hệ của chúng tôi. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, cách đây hơn một tháng, tức ngày thứ Hai 25 tháng 7, Bộ Ngoại giao Do Thái đã mở cuộc tấn công Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bằng cách gửi đến tất cả các báo chí Do Thái một bản tuyên bố chỉ trích Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có thâm ý hợp pháp hóa các vụ tấn công nhắm vào người Do Thái. Trong buổi sáng thứ Hai, 25 tháng 7, chính quyền Do Thái cũng đã mời Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Jerusalem là Đức Tổng Giám mục Pietro Sambi đến Bộ Ngoại giao Israel và đưa công hàm phản đối Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Chính quyền Do Thái cho rằng, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 24 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Anh Quốc, trong số các quốc gia đã bị khủng bố tấn công trong những ngày trước đó, mà không hề nhắc đến Do Thái là nước cũng bị khủng bố tại Netanyahu 10 ngày trước đó. Lập luận của chính quyền Do Thái trong công hàm phản đối cho rằng Đức Thánh Cha đã cố ý không nhắc đến Do Thái là nhằm hợp thức hóa các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào người Do Thái. Lúc đó, từ Lecom, nơi Đức Thánh Cha Benedicto đang nghỉ hè, vào chiều ngày 25 tháng 7, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh đã ra thông báo bằng văn bản để đáp lại những lời vu cáo của chính quyền Do Thái đối với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Thông cáo của Tòa Thánh lúc đó viết như sau: thật là đáng ngạc nhiên khi thấy ý của Đức Thánh Cha đã bị bẻ cong quá sai lạc, vì rõ ràng rằng trong nhiều dịp khác nhau, giáo hội nhận giáo huấn của Đức Giáo Hoàng và gần đây nhất là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã từng lên án tất cả các hình thức khủng bố, bất kể nó đến từ phía nào và nhằm chống lại bất cứ ai. Tiến sĩ Navarro Vance nhấn mạnh rằng những lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhắc đặc biệt đến các cuộc tấn công trong những ngày qua, thì dĩ nhiên cuộc tấn công nghiêm trọng tại Netanyahu trong tuần lễ trước mà các quan sát viên Do Thái nhắc đến hoàn toàn nằm trong lời lên án chung vô điều kiện đối với chủ nghĩa khủng bố. Trong thư gửi cho Đức Thánh Cha, Thủ tướng Sharon nhận định rằng những nỗ lực để đề cao đối thoại với dân tộc Do Thái và quốc gia Israel đã làm Đức Thánh Cha trở thành một người bạn đích thực của Do Thái, dấn thân thật sự vào việc thăng tiến lòng khoan dung, hiểu biết và hòa giải. Trong thư, Thủ tướng Sharon cũng thành thật xin lỗi Đức Thánh Cha. Ông giải thích những hành động của Bộ Ngoại giao Do Thái hồi tháng qua như sau: Israel đã bị tàn phá và là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố, nên chúng tôi rất nhạy cảm với bất cứ mưu toan phân biệt giữa chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo nhắm một cách có hệ thống vào thường dân Do Thái vô tội và những hành vi nhắm vào thường dân của các quốc gia khác. Phản ứng tích cực của Do Thái đã diễn ra sau khi Đức Thánh Cha viếng thăm một đền thờ Hồi giáo Do Thái tại Köln, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức tại đây. Và trong lần viếng thăm Hội đường Do Thái, Đức Thánh Cha đã nói như sau: bình an cho anh chị em. Trong cuộc viếng thăm đầu tiên của tôi tại Đức sau khi được bầu làm người kế vị Thánh Tông Đồ Phêrô, ước muốn sâu xa của tôi là được gặp cộng đoàn Do Thái tại Köln và đại diện Do Thái giáo Đức. Với cuộc viếng thăm này, tôi muốn liên kết với biến cố ngày 17 tháng 11 năm 1980, khi vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong cuộc viếng thăm đầu tiên tại Đức, đã gặp tại thành phố Mainz Ủy ban Trung ương Do Thái giáo Đức và Hội đồng các Rabbi. Ở đây tôi cũng muốn khẳng định rằng, tôi muốn tiếp tục hành trình cải tiến các mối quan hệ và tình thân hữu với dân tộc Do Thái, một cuộc hành trình mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thực hiện những bước tiến quyết định. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến lịch sử cổ kính của cộng đoàn Do Thái giáo tại Köln, có từ thời La Mã, các quan hệ phức tạp và nhiều khi đau thương giữa cộng đoàn Do Thái và cộng đoàn Kitô tại đây, nhất là trong thế kỷ 20, là thời kỳ đen tối nhất của lịch sử nước Đức và châu Âu. Trong thế kỷ này, đã phát sinh một ý thức hệ điên rồ, kỳ thị chủng tộc, có nguồn gốc Tân Ngoại giáo, là nguyên nhân gây ra toan tính được chế độ Đức Quốc xã hoạch định và thi hành có hệ thống, nhằm tiêu diệt Do Thái giáo tại Âu Châu. Từ đó đã gây ra cuộc diệt chủng Do Thái. Các nạn nhân của tội ác chưa từng có này, một tội ác không thể tưởng tượng nổi, lên đến 7.000 người tại thành phố Köln này, mà người ta biết đích danh, nhưng trong thực tế chắc chắn là đông đảo hơn nhiều. Hồi đó người ta không còn nhìn nhận sự thánh thiện của Thiên Chúa nữa, và vì thế họ chà đạp cả sự thánh thiện của mạng sống con người.
Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, giới thiệu tiếp tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về bí tích thánh thể do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi bài giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic về tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Trong tuần qua, chúng ta đã nghe Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic nói về những điểm mới mẻ trong khóa họp sắp đến, chẳng hạn như về lịch trình những phát biểu trong khóa họp cần theo thứ tự 4 phần của tài liệu làm việc. Hôm nay, chúng ta theo dõi tiếp bài giới thiệu này. Đức Tổng Giám mục Nikola cho biết là sẽ có một số dự thính viên nam nữ tham dự khóa họp. Các ngài sẽ làm chứng cho tầm quan trọng của mầu nhiệm Chúa Giêsu Thánh Thể trong đời sống thiêng liêng của họ, cũng như trong những hoạt động tôn giáo và xã hội mà các ngài chu toàn hàng ngày trong những môi trường khác nhau. Cũng sẽ có những chuyên viên trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ cho công việc của các nghị phụ. Ngoài ra, còn có những phái đoàn anh em đại diện cho những giáo hội Kitô hay cộng đoàn giáo hội khác được mời tham dự. So với những khóa họp trước, thì lần này con số các phái đoàn đại diện được mời gia tăng gấp đôi từ con số 6 phái đoàn đại diện trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua, tăng lên tổng số 12 phái đoàn được mời tham dự khóa họp sắp đến. Đó là những phái đoàn từ các giáo hội chính thống, từ các giáo hội cổ xưa tại Đông Phương, và từ những cộng đoàn tin lành phát sinh từ công cuộc cải cách thế kỷ thứ 16. Có thể nói, đây là một trong những cử chỉ cụ thể mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến vào khởi đầu thừa tác vụ Vero của Ngài. Các nghị phụ sẽ tự do chọn ra 8 nghị phụ làm thành viên của Ủy ban soạn thảo sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục, và Đức Thánh Cha sẽ chỉ định 4 thành viên. Trong số này, có một vị làm chủ tịch và một vị làm phó chủ tịch của Ủy ban. Những phương tiện kỹ thuật để hỗ trợ cho khóa họp sắp đến cũng được canh tân. Ánh sáng, các phương tiện nghe nhìn, cách thức bỏ phiếu bằng điện tử đối với những vấn đề nhỏ, vân vân. Những canh tân kỹ thuật này sẽ giúp cho cuộc trao đổi và đối thoại giữa các nghị phụ được trở nên dễ dàng và hữu ích, trong tinh thần của đoàn thể tín giữa các ngài với nhau, cũng như giữa các ngài và Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký của Ủy ban Trung ương đặc trách Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, còn cho biết thêm rằng, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 11 vào tháng 10 sắp tới sẽ trùng vào dịp mừng 40 năm thiết lập cơ chế Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp thuận đề nghị dành riêng một lần họp của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới để kỷ niệm biến cố. Trong phiên họp kỷ niệm này sẽ có 2 bài thuyết trình, một có tính cách thần học và một có tính cách giáo luật, bàn về bản chất của cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục. Sau đó có 7 bài nói về 8 khóa họp đặc biệt đã được tổ chức. Những bài thuyết trình này sẽ giúp các nghị phụ đánh giá một cách khách quan về con đường đã đi qua dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và cống hiến những đề nghị mới nhắm canh tân phương pháp làm việc, ngõ hầu cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục mỗi ngày một trở nên nhiều hơn phương thế hữu hiệu, thực hiện sự hiệp thông và đoàn thể tín giữa lòng giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Lễ mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục mời gọi các nghị phụ nhìn lại con đường đã đi qua và công việc phục vụ giáo hội của cơ cấu này, một cơ cấu do Công đồng Vatican II đề nghị thành lập. Được biết, nếu tính luôn cả khóa họp thông thường sắp tới của Thượng Hội đồng Giám mục, thì trong vòng 40 năm qua đã có tổng cộng 21 khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục được phân loại như sau: 11 khóa họp thông thường, 2 khóa họp ngoại thường và 8 khóa họp đặc biệt. Như thế, bình quân cứ mỗi 18 tháng thì
thì có một khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Hơn nữa, trong lịch sử 40 năm Thượng Hội đồng Giám mục, có hai vị giáo hoàng nổi tiếng đã triệu tập, chủ sự và áp dụng những thành quả của khóa họp là Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cả hai vị này đều đang được lập hồ sơ để phong chân phước và phong thánh. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự ngày mai, Mục Thời sự sẽ nói về hai vị giáo hoàng này đối với Thượng Hội đồng Giám mục. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với Mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dạy con sống can đảm là tập cho con biết sống ngay thật. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Quốc Văn Giáo Khoa Thư dạy về tính nói xấu như sau. Đem chuyện xấu của người ta ra mà nói, làm cho người ta mất danh giá, là mình xấu bụng không có độ lượng. Ta cho nên nói xấu ai bao giờ? Một hôm, ở nhà ông Mậu, có mấy người đang ngồi uống nước, nói chuyện. Ông Mậu trông thấy anh Bính đi qua cửa, mới trỏ mà nói rằng, thằng bé kia là con ông hai ở gần đây. Nó ngoan, lại học giỏi nữa. Nghe đâu thầy giáo khen nó lắm. Anh Ngọ ngồi gần đấy, thấy cha khen anh Bính, liền nói rằng, cha đừng tưởng Bính học giỏi đâu. Vừa hôm kia đây, nó không thuộc bài, bị thầy mắng. Người ta lại còn nói, nó có tính tha măng nữa đấy. Ông Mậu trừng mắt lên, mắng Ngọ rằng, không biết chuyện thằng Bính thật hư thế nào, nhưng hãy biết mày nói xấu nó. Mày là một đứa hư rồi, mày hãy giữ mình mày cho trong sạch, chớ nên nói xấu người ta. Soi chân mình, rồi hãy soi chân người. Bài học vỡ lòng của Quốc Văn Giáo Khoa Thư trên đây hẳn cũng gợi lên cho các tín hữu Kitô giáo huấn của Chúa Giêsu. Ngươi hãy lấy cái đà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi mới sáng mắt, để lấy cái dầm ra khỏi mắt người anh em. Như ông Mậu, trong bài học của Quốc Văn Giáo Khoa Thư trên đây, cha mẹ cần phải dạy cho con cái biết rằng, một người có tư cách và đạo đức, không nói xấu, không đồn thổi về chuyện người khác. Ngay từ thuở nhỏ, con cái đã có thể học biết rằng, những lời nói thiếu suy nghĩ và vô trách nhiệm luôn luôn gây thiệt hại hay làm tổn thương người khác. Như cha ông chúng ta vẫn dạy, lời nói như bóng ngựa chạy qua cửa sổ. Những lời nói xấu, một khi đã thoát ra khỏi miệng ta, sẽ thuộc về người khác chứ không bao giờ trở lại với chúng ta. Lại nữa, khi đã thoát ra khỏi miệng ta, lời nói xấu như lửa gặp gió, càng lan đi, càng cháy mạnh và tàn phá tất cả những gì chúng gặp. Ngày nay, các văn phòng của các chuyên gia tâm lý trị liệu đầy những người hoang mang lo lắng về những gì người ta nói với họ hay về họ. Đôi khi, những lời nói xấu cứ trồi lên trong ký ức và lặp đi lặp lại như tiếng trống dồn. Đôi khi những lời ấy chìm vào trong tiềm thức và có thể hủy hoại ngay cả những người có một tâm lý lành mạnh nhất. Nói hành, nói xấu, đồn thổi chuyện xấu của người khác là những tội ác trầm trọng chẳng khác nào hành động sát nhân. Những lời nói xấu không tan loãng trong không khí, nhưng trở lại ngay trong nhà để sách nhiễu chính những kẻ nói xấu. Do đó, một trong những bài học luân lý vỡ lòng nhất mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái là dạy chúng biết tôn trọng danh thơm tiếng tốt của người khác. Và để có thể dạy chúng bài học ấy, trước hết, chính họ cũng phải giữ gìn lời ăn tiếng nói mỗi khi nói về người khác. Quốc văn giáo khoa thư dường như rất xem trọng việc phải dạy cho trẻ con biết tôn trọng danh dự của người khác. Cùng với hành động dối trá và tính hay nói xấu, sách này còn dạy trẻ con phải tránh tính mách lẻo. Bài học đơn sơ, nhưng ngay cả các bậc cha mẹ cũng cần phải lấy đó làm tâm niệm và dạy cho con cái. Quốc văn giáo khoa thư dạy như sau. Đứa trẻ hay mách lẻo, làm cho anh em bạn phải bị phạt, là đứa trẻ bụng dạ hèn mạt, làm điều đáng khinh bỉ. Ta không nên mách lẻo. Anh nhị nghỉ học một ngày, hôm sau đến trường, nói dối thầy rằng, hôm qua con sốt, không đi học được. Nghiêm ngồi ở cuối lớp, muốn làm cho nhị phải bị phạt, đứng dậy mách rằng, thưa thầy, anh nhị nói dối ạ, hôm qua con trông thấy anh ấy đi câu với một người nữa ở ngoài bờ sông. Thầy giáo ngoảnh lại, mắng Nghiêm rằng, tao có hỏi mày đâu mà mày nói. Thằng nhị nói dối có tội đã đành, nhưng mày mách lẻo như thế thì mày là đứa vô hạnh. Cả lớp nhìn Nghiêm ra dáng khinh bỉ lắm. Nghiêm thẹn đỏ mặt cúi gầm đầu xuống. Quốc văn giáo khoa thư kết luận. Việc mình biết, việc người, người hay. Bài học vỡ lòng trên đây, giá được cha mẹ ngày nay truyền dạy cho con cái, thì hẳn cái xã hội đầy dễ nghi kỵ và tố cáo lẫn nhau của chúng ta, có lẽ sẽ dễ thở hơn nhiều. Sở dĩ con người bôi mặt tố cáo lẫn nhau là vì, cũng như cậu học sinh có tên Nghiêm trên đây, người ta nuôi dưỡng trong lòng sự ganh tị và một niềm vui độc ác khi thấy người khác gặp hoạn nạn, khổ đau. Tụ trung, tôn trọng người khác là tôn trọng những gì thuộc về người đó. Trong những tài sản của người khác, chắc chắn danh dự là tài sản mà người đó trân quý nhất. Tôn trọng người khác, do đó thiết yếu cũng là tôn trọng danh dự của người đó. Người có đạo đức, tư cách, trọng danh dự, cũng phải là người biết tôn trọng danh dự của người khác. Đây phải là sắc tín mà cha mẹ cần truyền lại cho con cái ngay từ tuổi thơ. Để kết thúc cho câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được trích đọc câu chuyện sau đây. Một bậc linh sư và người đệ tử của ông đến thăm một người giàu có. Họ đến để xin người giàu có một số tiền hầu giúp đỡ một người đang lâm bệnh nặng. Chủ nhà đón tiếp hai người khách một cách niềm nở và chăm chú lắng nghe vị linh sư trình bày nhu cầu của người bệnh. Sau khi biết rõ tình trạng của người bệnh, người giàu có liền nói, xin cho tôi được biết danh tánh của người cần được giúp đỡ ấy. Vị linh sư lắc đầu. Ông biết là chúng tôi không thể tiết lộ danh tánh của người ấy. Nếu danh tánh bị bại lộ, người ấy không dễ gì ngửa tay xin giúp đỡ đâu. Người chủ nhà lại nài nỉ. Tôi chỉ có thể giúp đỡ với điều kiện là biết rõ danh tánh của người cần được giúp đỡ mà thôi. Tôi hứa sẽ không nói cho ai biết chuyện này. Tôi định giúp 100 mỹ kim, nhưng nếu thầy cho biết danh tánh của người ấy, tôi sẽ cho 1000 mỹ kim. Vị linh sư lắc đầu. Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi không thể tiết lộ danh tánh của người ấy. Người chủ nhà lại tăng số tiền giúp đỡ. Tôi sẽ cho 2000 mỹ kim. Nếu ngài nói cho tôi biết tên của bệnh nhân cần được giúp đỡ ấy, tôi tin chắc là với số tiền này, ngài sẽ không thể giữ bí mật được nữa. Vị linh sư vẫn một mực từ chối. tôi không thể nuốt lời đã hứa với một người túng thiếu. Dù ông có cho 2000 mỹ kim đi nữa, tôi vẫn không thể làm điều đồi bại ấy. Người giàu có lại dụ dỗ. Tôi cho 3000 mỹ kim đó. Ngài có chịu tiết lộ danh tánh của người ấy không? Trước số tiền ấy, người đệ tử ghé vào tai thầy. Thầy ơi, ông ta chắc phải là một người trọng danh dự. Thầy cứ tiết lộ danh tánh của người bệnh để lấy số tiền ấy. Chúng ta còn biết bao nhiêu thứ phải chi dùng. Nhưng vị linh sư vẫn cương quyết bảo vệ danh tánh của người bệnh và đứng dậy từ giã người giàu có. Nhưng ông chưa kịp ra đến cửa, thì người chủ nhà gọi ông lại và ngỏ ý được gặp riêng ông. Trước mặt vị linh sư, người chủ nhà không cầm được nước mắt. Ông nói như sau. Thưa thầy, hiện nay tôi đang khánh kiệt, tôi cần được giúp đỡ, nhưng tôi không dám ngửa tay xin ai, vì tôi không còn mặt mũi nào để chìa tay ra xin bố thí. Vị linh sư an ủi, bây giờ tôi mới hiểu. Ông cố ý thử lòng tôi, để xem tôi có phải là người đáng tin không. Ông đừng lo, tôi sẽ đi xin tiền cho ông và giữ bí mật cho ông. Thầy trò vừa ra khỏi cổng, người đệ tử thắc mắc. Thưa thầy, ông ta cho bao nhiêu? Vị linh sư mỉm cười. Đây là chuyện bí mật, ta không thể nói cho con được.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Phúc âm theo Thánh Matthew chương 18 câu 21 đến 35. Bây giờ Phêrô đến gần Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha thứ đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời ví được như chuyện ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên nhà vua ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bây giờ tên đầy tớ ấy sắp mình xuống lại lục. Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Người chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo, trả nợ cho ta. Bấy giờ, người đồng bạn sắp mình xuống van xin. Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống người ấy vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm. Mới đi trình bày với người chủ đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ, người chủ cho đòi y đến và bảo, tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi người chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Quý vị và các bạn thân mến! Chủ đề của phụng vụ lời Chúa Chủ nhật thứ 24 mùa thường năm A thật là rõ ràng. Sự tha thứ cho nhau. Đây là điều rất dễ nói, nhưng lại rất khó thực hiện. Vào thời hậu Thế chiến thứ hai bên Âu Châu, cô Corrie ten Boom, người sống sót từ trại tập trung Đức Quốc xã, đã đi khắp nơi để giảng thuyết về sự tha thứ. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, gia đình của Corrie ten Boom sinh sống tại Amsterdam, Hoa Lan, nhờ cửa tiệm làm và bán đồng hồ. Khi quân đội Đức Quốc xã chiếm Hoa Lan, thì gia đình cô dấn thân trong công việc trợ giúp cho những người Do Thái bị bách hại. Và hậu quả là có người chỉ điểm làm cho toàn gia đình cô bị bắt vào trại tập trung. Chỉ còn một mình cô, Corrie ten Boom, sống sót khỏi trại tập trung mà thôi. Liền sau Thế chiến thứ hai chấm dứt, Corrie ten Boom đi khắp nơi Âu Châu để giảng thuyết về sự tha thứ và hòa giải. Một hôm, sau buổi thuyết trình tại Munich, miền Nam nước Đức, một người tiến đến cảm ơn cô về bài thuyết trình thật hay. Cô Corrie như chết điếng người khi nhận ra người đàn ông đến đưa tay ra sắp bắt lấy tay cô là chính người lính Đức Quốc xã canh trại tập trung đã giam giữ cô và gia đình cô. Cô bỗng chốc nhớ lại tất cả những hành động bỉ ổi xúc phạm đến phẩm giá con người, nhất là phẩm giá của những nữ tù nhân trong trại mà anh lính này đã làm trước mắt cô ngày trước. Cô Corrie lúng túng, không kịp đưa tay ra bắt lấy tay của người đã hành hạ mình. Và lúc đó, cô mới hiểu thấm thía, nói dễ làm khó, và khám phá là cả chính cô cũng chưa thật sự tha thứ cho người đã xúc phạm đến mình trước đây. Kinh nghiệm của cô Corrie có thể cũng là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta, dù hình thức có thể khác. Nhưng tụ trung, nội dung vẫn giống nhau. Nói về sự tha thứ, khuyên kẻ khác tha thứ thì rất dễ nói. Nhưng khi phải trực tiếp đối diện với kẻ xúc phạm đến mình, và phải thực hành việc tha thứ cách cụ thể cho người đứng trước mặt mình, thì quả thật là khó khăn vô cùng. Có thể chúng ta cũng không vượt qua được phản ứng của cảm xúc lúc đó, như cô Corrie vậy. Ông Alexander Pope đã có lần nói, sai lầm là chuyện thường tình của con người, nhưng tha thứ mới là chuyện của Thiên Chúa. Cần có sức mạnh của Thiên Chúa, ta mới có thể tha thứ cho nhau. Trong bài phúc âm Chủ nhật thứ 24 mùa thường năm A, chúng ta nhận thấy rõ vấn đề không phải là giữ luật tha thứ, như Phêrô nghĩ là tha thứ đến 7 lần, vì luật Môi-se chỉ dạy có tha thứ 7 lần mà thôi. Nhưng vấn đề ở chỗ tâm hồn con người phải luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho đến 70 lần 7, nghĩa là tha thứ luôn luôn, không tính toán, không giới hạn. Cần phải có một tâm hồn như Chúa để có thể tha thứ như Chúa, tha thứ không tính toán số lượng mấy lần theo luật định, nhưng với tâm hồn đã được Chúa ban ơn biến đổi, tha thứ luôn luôn, sẵn sàng tha thứ luôn luôn. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta được sống quảng đại với anh chị em xung quanh. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, kể từ khi các phi hành gia Soviet Yuri Gagarin và phi hành gia Mỹ Alan Shepard lần lượt bay vào vũ trụ vào năm 1961, thì khoa học đã nhận thấy có một sự thay đổi gần như giống nhau trong cơ thể con người khi về già và khi bay vào không gian. Do đó, năm 1998, John Glenn, một cựu phi hành gia, đã được đưa vào phi thuyền vũ trụ trong hơn một tuần để tìm hiểu sự tương đồng này. Chúng ta biết, khi vào không gian, con người sẽ sinh hoạt trong những điều kiện khác so với đời sống trên trái đất. Do đó, trước khi vào không gian, các nhà khoa học thường chuẩn bị nhiều việc cho các phi hành gia có thể thích nghi với những điều kiện này. Chúng ta đều biết rằng, trong không gian không có không khí, nên cần có một nguồn cung cấp dưỡng khí cho phi hành đoàn. Nhiệt độ trên đó cũng rất nóng hoặc rất lạnh, cho nên phi thuyền được chế tạo đặc biệt để bảo vệ nhiệt độ bên trong, nhất là khi có cánh và khí trở về trái đất. Trong phi thuyền, hơi nóng phát ra từ phi hành đoàn và dụng cụ máy móc sẽ được đưa ra ngoài qua hệ thống dẫn nước đặc biệt. Ngoài ra, trong không gian cũng có nhiều tia phóng xạ như tia cực tím, cũng như những hạt bụi không gian có thể gây tổn thương đến sức khỏe của phi hành đoàn. Cho nên, chung quanh phi thuyền được che chở bởi nhiều lớp bọc ánh sáng. Nếu trước đây phi hành đoàn phải ăn thực phẩm khô được đông lạnh, thì ngày nay họ có thể ăn những món ăn làm sẵn giống như ở dưới đất. Đặc biệt là họ phải dùng nhiều calcium và sinh tố các loại. Trong khi đó, nước sẽ lấy ra từ những dụng cụ đặc biệt cung cấp điện năng. Độ ẩm trong không khí thở ra hoặc từ mồ hôi được tiếp nhận và chế hóa để làm nước tắm rửa. Chất phế thải do đại tiểu tiện được hút vào những túi bịt kín. Các phi hành gia phải ngủ trong những túi ngủ và được ràng buộc để đừng đụng vào thành tàu. Trên trái đất, mỗi bộ phận trong cơ thể vận hành chống lại sức hút của trái đất, các bắp thịt và hệ thống xương cốt chống đỡ để ta khỏi bị té ngã, hệ thống tuần hoàn làm việc để bơm máu ngược lên phần trên cơ thể và não bộ. Tuy nhiên, khi vào không gian, thì mọi sự đảo ngược, chất lỏng trong người dồn hết lên đầu, mặt, cổ. Giác quan thay đổi không định hướng, đâu là trên, đâu là dưới. Vì phi thuyền bay với vận tốc rất nhanh, nên mặt trời mọc và lặn cứ mỗi 90 phút, thay vì 24 giờ như ở trái đất, nên nhịp sinh học trong cơ thể cần phải được thích nghi. Trong chuyến du hành không gian mấy năm trước đây, người phi hành trên 70 tuổi John Glenn được theo dõi và so sánh một số chức năng và cấu tạo cơ thể để tìm hiểu ảnh hưởng của khoảng không trên cơ thể như thế nào. Bởi vì khi vào không gian, cơ thể có những thay đổi giống như thay đổi của sự lão hóa. Sau đây là những lý do để các khoa học gia đưa người cao niên vào không gian để tìm hiểu. Lý do thứ nhất, người cao tuổi thường hay có cảm giác mất định hướng, nhất là khi đứng lên từ vị trí ngồi hay nằm. Nguyên nhân được cắt nghĩa là máu khi đó dùng nhiều về phần dưới của cơ thể. Thêm vào đó, những bộ phận giữ cho cơ thể thăng bằng trở nên kém nhạy cảm với tuổi cao, nên người già dễ bị té ngã vì không giữ vị trí vững vàng được. Người đi vào không gian cũng có cảm giác tương tự, nhất là khi từ trên thượng tầng khí quyển đáp về mặt đất. Thứ hai là ở người cao tuổi, khối lượng bắp thịt nhỏ đi, các thứ thịt teo rồi hủy hoại. Vì thịt được thay thế bằng mô liên kết và tế bào mỡ, do đó khi sức mạnh của bắp thịt giảm, con người trở nên yếu đuối. Trong không gian, bắp thịt, nhất là các bắp thịt ở hạ chi của phi hành gia cũng nhỏ đi một cách đáng kể sau một tuần bay, nguyên do có lẽ là trong khoảng vô trọng lượng, sức hút của trái đất không có. Bắp thịt ít chịu sức cản, không được dùng tới, nên chất đạm ở bắp thịt bị tiêu hao nhiều hơn là được thay thế. Thứ ba, sự hoại xương. Ở người cao tuổi, đặc biệt là nữ giới, sau tuổi mãn kinh thường bị chứng loãng xương. Khoáng chất, nhất là calcium, hấp thụ trong ruột giảm bớt. Calcium trong xương được điều động cho các nhu cầu khác quan trọng hơn, như cho máu hoặc cho tế bào thần kinh. Do đó, xương trở nên xốp, mềm, yếu và dễ gãy. Trên không gian, phi hành gia lơ lửng vì không có sức hút của trái đất, hai chân không được dùng tới, cơ thể giảm sức mạnh, xương bắt đầu mỏng và yếu. Thông thường, trong một phi vụ kéo dài, mỗi tháng phi hành gia mất đi từ 1% đến 2% tỷ lệ đậm đặc của xương, nhiều gấp 4 lần số tiêu hao trong cùng thời gian của xương ở người phụ nữ khi vào tuổi mãn kinh. Để tránh sự tiêu hao calcium này, phi hành gia được cung cấp các dụng cụ đặc biệt như stretch mill để vận động cơ thể, xương cốt. Thứ tư, về giấc ngủ, khi ta vượt qua vài múi giờ, cơ thể phải thích nghi với sự thay đổi không gian này. Khi vào tuổi già, giấc ngủ thường cũng ngắn hơn, hay thức dậy ban đêm, và dễ bị ảnh hưởng bởi những tiếng động rất nhẹ. Phi hành gia cũng bị ảnh hưởng tương tự, vì cứ mỗi 90 phút, họ thấy mặt trời mọc và lặn, thay vì 24 giờ như khi ở trên trái đất. Thường thường, phi hành gia ngủ ít hơn khi ở dưới đất độ 2, 3 giờ mỗi ngày. Nhiều phi hành gia phải uống thuốc ngủ để ngủ. Thứ năm, sự vận chuyển của máu. Trên trái đất, cơ thể phải vận hành để chống lại sức hút của trái đất, và con người phải đứng trên đôi chân 2/3 thời gian mỗi ngày. Về sự tuần hoàn, nếu để tự nhiên, không chống lại sức hút, khi ta đứng lên, máu huyết sẽ bị hút xuống hạ chi. Não bộ sẽ hư hao vì không có dưỡng chất. Tuy nhiên, cơ thể thích nghi với hiện tượng này bằng cách làm cho nhịp tim đập mạnh, mạch máu hạ chi có hẹp khi ta đứng lên. Nhờ đó, sự lưu thông máu được giữ ở mức độ bình thường. Vào đến không gian, sức hút của trái đất không còn. Máu huyết từ tim chuyển nhiều lên phần trên của cơ thể như ngực, mặt, cổ, khiến cho những phần này giống như bị phù lên. Và một trong những hậu quả của sự di chuyển máu này là phi hành gia thường bị nghẹt mũi, nhức đầu, mặt tròn phù. Các mạch máu giãn nở và cơ thể mất khá nhiều nước qua việc đổ mồ hôi. Do đó, để giảm thiểu rủi ro, phi hành gia phải mang những vòng khóa ở phần trên hạ chi đi giữ cho máu ở phía dưới. Do đó, đáp xuống đất, họ hãy bị chóng mặt và phải mất một thời gian ngắn để tuần hoàn thích nghi trở lại bình thường. Trong máu, khối lượng hồng huyết cầu giảm tới 15% sau 3 tháng bay. Do đó, dưỡng khí nuôi cơ thể cũng ít đi, và khả năng cung cấp năng lượng của tế bào cũng giảm. Người cao tuổi cũng thường hay bị triệu chứng như vậy, khi đứng lên hay ngồi xuống. Thứ sáu, sự say sóng. Một vài phút sau khi bê vào không gian, phi hành gia cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn. Say sóng gây ra do mất thăng bằng liên lạc giữa thần kinh ở tay trong, các cảm giác ngoài da và thu nhận tín hiệu của mắt. Ngoài ra, sự di chuyển lên trên của chất lỏng trong cơ thể cũng được coi như nguyên nhân đưa tới sự say sóng này. Thứ bảy, vận động cơ thể trong không gian. Dù là trong không gian hay trên trái đất, mọi người đều phải vận động cơ thể để xương cốt, bắp thịt được dùng tới và được phát triển. Trên trái đất, sức hút của trái đất giúp ta vận động dễ dàng, vì ta có thể đứng trên hai đôi chân. Trái lại, trong không gian, cơ thể rất khó vận động. Bay trong không gian mà không vận động thì bắp thịt và xương sẽ bị tiêu mòn rất nhanh. Cho nên, khoa học gia đều nghiên cứu các phương thức để phi hành đoàn dễ dàng tập luyện cơ thể. Họ có nhiều cách để tập luyện trong khi làm việc trên không, như là đạp một loại máy giống như xe đạp, chạy trên treadmill đặc biệt và cử tạ. Cuối cùng là vấn đề vệ sinh trên không gian. Giữ gìn vệ sinh cá nhân là việc mà phi hành gia tiếp tục phải làm, dù ở trên không gian. Bàn cầu có hệ thống hút chất phế thải vào những thùng chứa, có dây nịt để cột phi hành gia. Phi hành gia cũng tắm trong một bồn tắm hình khối, cửa đóng kín, nước dồi như thường lệ, nhưng nước và xà bông dơ bay vào trong phòng tắm được hút vào phòng phế thải. Họ cũng có thể dùng khăn ướt để tắm hoặc lau mình. Chuyến du hành của lão phi hành gia John Glenn chỉ là để tìm hiểu và quan sát, và từ những quan sát đó, hy vọng là các khoa học gia sẽ tìm ra những lý thuyết giải thích sự tương đồng của sự thay đổi cơ thể khi con người đến tuổi già và khi vào không gian, với hy vọng là sẽ có những phương thức để đối phó cũng như điều chỉnh những hậu quả không tốt thường xảy ra cho những người cao niên. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Có một người ẩn sĩ kia đã từ lâu sống kham khổ, hàng ngày ăn chay hãm mình trong rừng vắng. Ông vốn là người nhân đức tốt lành, nhưng lại rất khổ tâm vì chứng bệnh hay quên. Một hôm, người ẩn sĩ tìm đến một nhà đạo sĩ khôn ngoan hơn
mong tìm phương thuốc chữa trị chứng bệnh hay quên của ông. Sau khi nghe lời khuyên bảo khôn ngoan, người ẩn sĩ vui mừng ra về. Nhưng chưa về tới nhà, ông đã quên mất tất cả những lời chỉ dẫn khôn ngoan vừa nghe. Hôm sau, người ẩn sĩ lại lên đường đến gặp nhà đạo sĩ để được chỉ dẫn. Nhưng dọc đường, người ấy lại quên hết mọi sự. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, ông ta lắng nghe rồi lại quên đi. Nản lòng và thất vọng và xấu hổ, ông quyết định không muốn đến gặp nhà đạo sĩ nữa. Năm tháng trôi qua, một hôm nhà đạo sĩ tình cờ gặp người ẩn sĩ dọc đường. Nhà đạo sĩ ân cần hỏi thăm sức khỏe và muốn biết ông đã tiến đến đâu rồi. Người ẩn sĩ khiêm tốn đáp: "Thưa thầy, con đã quên mất tất cả những lời khuyên dạy của thầy như những lần trước. Nhiều lần con cũng muốn trở lại với thầy, nhưng con biết là đã quấy rầy thầy quá nhiều rồi, nên con không dám làm phiền thầy nữa." Nhà đạo sĩ liền bảo ông ta đi thắp đèn. Người ẩn sĩ đi thắp đèn và đem đèn sáng tới cho nhà đạo sĩ. Nhà đạo sĩ nói tiếp: "Con hãy đem những cây đèn, những cây nến khác đến đây và thắp sáng lên từ ngọn nến thứ nhất kia." Người ẩn sĩ làm y như lời nhà đạo sĩ khôn ngoan dạy bảo. Rồi nhà đạo sĩ hỏi thêm: "Theo con nghĩ, ngọn đèn đầu tiên có bị hụt ánh sáng của nó không?" Người ẩn sĩ đơn sơ trả lời: "Dạ thưa thầy, không." Rồi nhà đạo sĩ vui vẻ kết luận: "Cũng vậy đối với thầy, không những chỉ một mình con mà thôi, nhưng nếu như tất cả dân làng này hàng ngày đến với thầy, hỏi xin điều gì, thầy có thể chia sẻ với họ tất cả những gì thầy có thể tặng mà sẽ không mất mát thiệt thòi gì cả. Vậy, bất cứ khi làm điều gì, con hãy cứ đến với thầy, đừng ái ngại chi cả." Yêu thương không phải là cho đi điều gì hay một cái gì vật chất mà thôi. Tình yêu chân thật là cho đi chính mình, là tận hiến, là quên mình để phục vụ người khác. Nhưng không ai có thể cho đi chính mình hay hiến thân phục vụ nếu vẫn còn bị trói buộc bởi sự vật, hoặc còn trong cảnh nô lệ của người khác, của chính bản thân và của lòng ích kỷ. Người chỉ nỗ lực tìm kiếm những gì đem lại tiện nghi, dễ dãi cho bản thân, chỉ bận tâm tránh né những gì có thể gây phiền toái cho mình, cũng không thể nói được là người thực sự biết cho đi, biết hiến thân hoặc biết yêu thương cách chân thành. Tình yêu chân thành vị tha không làm cho chúng ta trở nên nghèo nàn hoặc bị thiếu hụt, cũng chẳng mất mát gì. Trái lại, tình thương rộng mở, biết cho đi càng làm cho tâm hồn chúng ta thêm phong phú và giải thoát ta khỏi xiềng xích của lòng tham, dứt bỏ khỏi những trói buộc của lòng ích kỷ, những gắn bó nặng nề, để có thể cảm nghiệm được tự do nội tâm. Nếu chúng ta chỉ cho đi với hy vọng để nhận lại, tức là chúng ta không cho đi gì hết, và rồi cũng sẽ chẳng nhận được gì cả. Nhưng sẽ cảm thấy cay đắng, bất mãn trước những sự vô ơn bội phản. Ngược lại, nếu chúng ta biết thành thật và khiêm tốn cho đi, mà không mong đợi được đền đáp, chúng ta sẽ nhận lãnh tất cả, và càng cảm thấy bình an vui sướng khi không nhận được gì hết. Chính những lúc như thế giữa người làm ơn và kẻ được ơn như một cuộc chạy đua, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn tình yêu thương đích thực là gì, và tình thương vị tha sẽ giúp chúng ta trưởng thành trên con đường yêu thương một cách mau lẹ hơn. Lạy Chúa, Chúa không bao giờ chịu thua những người quảng đại yêu thương. Chúa yêu thích những người biết cho đi một cách vui vẻ, không đắn đo tính toán hơn thiệt. Xin sức mạnh tình yêu Chúa giúp con thắng vượt mọi sợ hãi, nghi ngờ. Chúa muốn con hiến dâng cho Chúa tất cả sự bé nhỏ, nghèo hèn của con, để được Chúa đổ đầy với sự phong phú giàu sang của Chúa. Lạy Chúa, con tin Chúa là nguồn mạch phát sinh tình yêu thương. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC.